Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Phe đối lập đề nghị thành lập Ủy ban Hoàng gia điều tra vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đang truy đuổi một tàu chở dầu thứ ba trong vùng biển quốc tế gần Venezuela. Và tại Việt Nam, khai mạc Hội nghị Trung ương 15. Mở đầu là phần tin nước Úc. Liên đảng sẽ tiến hành việc thành lập một Ủy ban Hoàng gia liên bang để điều tra vụ tấn công khủng bố Bondi và vấn nạn bài Do Thái nói chung khi Quốc hội liên bang họp trở lại. Thủ tướng cho đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi từ phe đối lập và các lãnh đạo cộng đồng Do Thái về việc thành lập Ủy ban Hoàng gia, nhưng đã ra lệnh xem xét lại các cơ quan tình báo, thực thi pháp luật liên bang và công bố một chương trình thu mua súng trên toàn quốc. Sáng nay thứ Hai, lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã trình bày đề nghị của liên đảng về cuộc điều tra với các thành viên chủ chốt trong nội các của bà. Bộ trưởng Tư pháp đối lập Andrew Wallace cho biết vấn đề nhập cư là một trong những vấn đề cần được xem xét. Một trong vấn đề chính mà ủy ban phải xem xét là chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và cách chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ cùng các cơ quan đã giải quyết và không giải quyết vấn đề đó. Ủy ban cũng phải xem xét vấn đề nhập cư và cách thức cấp thị thực, cấp quốc tịch cho người dân và quan trọng hơn là quyền của người dân trong việc xem xét các quyết định do chính phủ liên bang đưa ra. Trong đó, Quốc hội New South Wales đã được triệu tập lại trong hai ngày hôm nay và ngày mai để tranh luận về một loạt các biện pháp được gộp chung vào một dự luật duy nhất sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Thủ hiến Chris Minh cho biết ông muốn các biện pháp đề xuất về kiểm soát súng đạn, ngôn luận thù hận và hạn chế biểu tình được thông qua nhanh chóng.
Rejects antisemitism unequivocally.
Kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái và sự thù hận, bất dung thứ dưới mọi hình thức và nhận thức rằng chúng không có chỗ ở, chỗ cho hành vi này trong cộng đồng đa văn hóa hiện đại của mình. Quyết tâm dẫn đầu việc xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức xuất hiện và cam kết làm tất cả những gì có thể để đẩy nhanh việc loại bỏ thù hận này trong tiểu bang của chúng ta. Dự luật được đề xuất bao gồm các điều khoản giới hạn quyền sở hữu súng ở mức 4 khẩu súng với các ngoại lệ nghiêm ngặt dành cho người sản xuất nông nghiệp và người bắn súng thể thao. Giới hạn súng đã bị đảng quốc gia đặt câu hỏi, trong khi đảng xanh phản đối các hạn chế được đề xuất đối với các cuộc biểu tình, bao gồm lệnh cấm tụ tập công cộng có thể kéo dài đến 3 tháng nếu vụ khủng bố được chính thức tuyên bố theo đạo luật khủng bố về quyền hạn của cảnh sát năm 2002. Trong đó, đảng quốc gia New South Wales sẽ không ủng hộ những thay đổi về luật súng dự kiến được tranh luận tại Nghị viện New South Wales. Lãnh đạo đảng là Gomez Singh đã cáo buộc chính phủ không tham vấn phe đối lập và các nghị sĩ độc lập hoặc tham khảo ý kiến của Hiệp hội Nông dân New South Wales. Ông nói rằng luật mới sẽ tước đi những công cụ cần thiết để các doanh nghiệp vùng miền hoạt động kinh doanh và không giải quyết vấn nạn bài Do Thái mà mô tả là vấn đề cốt lõi. Tin Úc sau cùng, chính phủ liên bang đã công bố một chương trình dự trữ khí đốt trong nước áp dụng cho các hợp đồng mới kể từ hôm nay. Theo chương trình này, các nhà xuất khẩu sẽ phải dự trữ từ 15 đến 25% sản lượng khí đốt cho thị trường nội địa. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết thiết kế chi tiết của chương trình sẽ được xây dựng sau khi tham vấn với ngành công nghiệp và các đối tác quốc tế. Ông Bowen cho rằng việc tiếp tục đầu tư vào sản xuất khí đốt rất quan trọng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.
Gas is an important support as we transition to renewables.
Khí đốt là một yếu tố hỗ trợ quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Nó rất linh hoạt. Một nhà máy điện chạy bằng khí đốt có thể được bật và tắt, không giống như than đá hay năng lượng hạt nhân. Và điều đó có giá trị. Nếu bạn có thể có một nhà máy điện chạy bằng khí đốt mà bạn có thể bật lên vào thời điểm nhu cầu cao điểm và sau đó tắt đi để nó không phát thải khi chúng ta không cần đến. Sau đây là tin thế giới. Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đang truy đuổi một tàu chở dầu trong vùng biển quốc tế gần Venezuela. Nếu thành công, đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu thứ ba của Hoa Kỳ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Một quan chức Hoa Kỳ đã nói với hãng tin Reuters rằng con tàu này là một tàu thuộc hạm đội bí mật hoạt động dưới cờ giả để tránh các lệnh trừng phạt. Hiện chưa có thông tin nào cho thấy con tàu đã bị khám xét. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố phong tỏa tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt khi ra vào Venezuela. Trong khi đó, Israel đã phê duyệt việc thành lập 19 khu định cư mới ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, một động thái mà Bộ trưởng Tài chính cho rằng nhằm mục đích làm suy yếu nhà nước Palestine. Ông Bezalel Smotrich đã đưa ra một tuyên bố cho biết quyết định này được Nội các An ninh Israel phê duyệt, nâng tổng số khu định cư được phê duyệt trong 3 năm qua lên 69. Các khu định cư này bị coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế và quân đội hoặc người định cư Israel đã giết chết ít nhất là 1.027 người Palestine ở bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đó là theo số liệu từ Bộ Y tế Palestine, bao gồm các chiến binh và thường dân. Và sau đây là tin Việt Nam, khai mạc Hội nghị Trung ương 15. Sáng hôm nay, 22 tháng 12, Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 khai mạc, cho ý kiến về 3 nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự Đại hội Đảng 14. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành chương trình làm việc. Hội nghị Trung ương 15 sẽ xem xét cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. 3 nội dung lớn quan trọng sẽ được giải quyết. Trước tiên là nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng, dự thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và các công việc tổ chức đại hội. Sau đây là tin hối suất, một kim đổ được 66 xu Mỹ Kim và 17.149 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 23 tháng 12. Tại Perth trời nắng nhiều thấp 17, cao 31. Adelaide trời nhiều mây 14-23. Melbourne trời nhiều mây 13-21. Hobart chiều có mưa 10-21. Canberra trời nắng 10-27. Wollongong có thể có mưa 19-29. Sydney có thể có mưa 20-31. Newcastle có thể có mưa 21-29. Brisbane trời nhiều mây 25-34. Cairns trời có thể có mưa 25-33. Và cuối cùng Darwin có mưa dông buổi chiều, nhiệt độ thấp nhất là 26, cao nhất là 32. Vừa rồi là bản tin tối ngày 22 tháng 12 năm 2025.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.